Thái Thượng Cảm Ứng Thiên. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Tập 56. Các vị đồng học xin chào mọi người. Hôm qua nói đến ở trên Kinh Phật dạy bảo chúng ta làm thế nào để chung sống với bạn bè. Phật đã nói 5 điều chúng ta cần phải nhớ kỹ, phải chăm chỉ nỗ lực mà tu học. Đặc biệt là các vị đồng học hôm nay ở lớp huấn luyện bồi dưỡng, chúng ta vừa là đồng học, vừa là bạn bè, cho nên quan hệ vô cùng mật thiết. Đồng học, đồng chí. Ở trên kinh giáo nhất định phải học hỏi, trao đổi lẫn nhau, phải cần mẫn nghiên cứu, thảo luận để đôi bên đều được tiến bộ, cũng có thể lợi ích chúng sanh. Hôm qua tôi nghe Thường Phổ giảng kinh, thầy giảng đến tứ duyên, cách giảng có vấn đề. Hôm qua dường như các đồng học đi nghe rất ít, buổi tối nghe nói còn đi xã giao nữa. Ở trên kinh Phật giảng 4 loại duyên này: thân nhân duyên, sở duyên duyên, vô gián duyên, tăng thượng duyên. Cái ý nghĩa này chúng ta nhất định phải đem nó phân biệt cho rõ ràng. Thân nhân duyên, tất cả mọi chúng sanh, mỗi người đều đầy đủ viên mãn. Nghiệp nhân của thập pháp giới đều có đầy đủ. Hiện tượng y chánh trang nghiêm ở trong thập pháp giới, đây là sở duyên duyên. Chúng ta ngày nay tại vì sao lại có cái hiện tượng đời sống này? Tại vì sao thập pháp giới không giống nhau? Dùng cách nói hiện nay của nhà khoa học để nói, vì sao lại có rất nhiều chiều không gian như vậy? Là do sở duyên duyên khác nhau. Sở duyên duyên cũng thật vô cùng phức tạp. Chúng ta chỉ nói điều quan trọng nhất, chính là phan duyên. Sở duyên duyên chính là phan duyên. Ở trong phan duyên là đã bao gồm vọng tưởng phân biệt chấp trước. Đây đều là thuộc về sở duyên duyên. Có sở duyên duyên liền hiện tướng ngay. Tướng mà chúng ta ngày nay hiện là hiện tượng gì? Thì biết sở duyên duyên của mình là gì. Phật và Pháp Thân Đại Sĩ, tướng sở duyên của các ngài là nhất chân pháp giới. Tướng mà chúng ta sở duyên là thập pháp giới, là lục đạo trong thập pháp giới. cõi người và tam ác đạo ở trong lục đạo. Đây là sở duyên duyên của chúng ta. Cái hiện tượng trước mắt, đây là cõi người. Ở trong cõi người lại có 10 pháp giới. Chúng ta duyên cái gì ở trong đây? Duyên tham sân si, tự nhiên trở thành như vậy. Một mảy may miễn cưỡng cũng không có. Từng giây từng phút, mọi lúc mọi nơi khởi tâm động niệm đều là tham sân si, đều là nhân ngã thị phi. Tham sân si mạng là ở trong pháp giới người, duyên với 4 pháp giới phía dưới. Tại vì sao cái hiện tượng này lại nối tiếp nhau trong một thời gian vậy? Đây là vô gián duyên. Cái ý nghĩ này của chúng ta, ý nghĩ sau nối tiếp ý nghĩ trước, duy trì cái cảnh giới tương tự. Đây gọi là vô gián. Nếu như vô gián duyên không còn thì cảnh giới lập tức sẽ chuyển biến. Người đến khi lâm chung trút một hơi cuối cùng là vô gián duyên đoạn dứt rồi. Cái giai đoạn vô gián duyên này dứt rồi thì một giai đoạn vô gián duyên khác sanh khởi lên. Lục đạo luân hồi chính là cái sự việc như vậy. Cho nên ba loại duyên này bản thân đều có đầy đủ, không liên quan gì với cảnh giới bên ngoài. Bạn phải chú ý đến điểm này. Chúng ta học Phật, cái sự việc tốt này ở trong pháp giới người, chúng ta duyên pháp giới Phật. Sức của cái duyên này phải mạnh, phải vượt qua tập khí phiền não của mình, thì cái duyên này của chúng ta sẽ không bị gián đoạn. Phật Bồ Tát từ bi gia trì cho chúng ta. Hoàn cảnh tu học tất cả thuộc về tăng thượng duyên. Chúng ta gặp được Phật, gặp được Phật Pháp là tăng thượng duyên, gặp được thiện tri thức là tăng thượng duyên, gặp được môi trường tu học tốt là tăng thượng duyên, có đồng tham đạo hữu tốt cũng là tăng thượng duyên. Không thuộc về cái vốn đầy đủ ở trong nội tâm của mình, tất cả cái bên ngoài toàn bộ là tăng thượng duyên. Chúng ta phải đem nó phân biệt cho rõ ràng. Phía trước ba loại duyên này là cái mà bản thân chúng ta vốn có đủ. Cái không thuộc về bản thân có đủ thì đều là tăng thượng duyên, đều là cái bên ngoài. Các bạn có nghi vấn phải hỏi, nhất định phải phân biệt nó rõ ràng, không được hiểu sai, càng không được giảng sai. Người biết dụng công và người không biết dụng công khác biệt nhau rất lớn. Người biết dụng công ở trong một đời nhất định thành đạo vô thượng. Hôm qua tôi nhìn thấy các bạn có in một tờ giấy sống trong thế giới cảm ơn. in được rất hay. Chúng ta mỗi ngày đọc một chút, mỗi ngày xem một chút, rất có lợi ích đối với việc tu học của chính mình. Người ở thế gian thường nói, làm việc đã khó, làm người càng khó hơn. Nhất là ở xã hội hiện nay. Người bình thường thiếu đi lời dạy của Thánh Hiền. Thuận theo tập khí vô minh phiền não của chính mình. Người như vậy rất khó chung sống. Thường xuyên nổi giận với chúng ta. Người biết tu hành thấy đây là việc tốt. Những người này giúp chúng ta, đây là tăng thượng duyên, thành tựu nhẫn nhục ba la mật cho chúng ta. Phật ở trên kinh Kim Cang nói, tất cả pháp thành tựu từ nhẫn. Bạn có thể buông xả, có thể giữ quy củ, có thể nhẫn nhục, đảm bảo bạn một đời này thành công. Bạn không thể nhẫn thì đó chắc chắn là thất bại rồi. Tôi là một người học giảng kinh. Tôi hiểu rõ những đạo lý này. Tôi trước đây ở Đài Trung, dưới hội của lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam, đã theo học 10 năm. Thầy dạy tôi, đối đãi với tôi thật sự là người trí huệ cao độ. Lúc nào cũng đè nén tôi xuống phía dưới. Đại Trung Từ Quan, Đại Chuyên Phật Học Giảng Tọa, tôi phát khởi. Khóa trình buổi giảng là lão sư Lý bảo tôi đến phòng của thầy hỏi ý kiến của tôi, chẳng khác gì nói là chúng ta cùng nhau đặt ra mời những vị thầy nào đến dạy. Lão sư Lý đều bàn bạc với tôi, nhưng mà Đại Chuyên Giảng Tọa khai giảng rồi, không có xếp tôi vào. Tôi làm tạp vụ ở trong đây. Hay nói cách khác, không cho tôi có cơ hội biểu hiện. Đây là việc tốt. Tôi hiểu rất rõ. Nếu như có cơ hội biểu hiện, nếu bạn biểu hiện tốt thì khiến người ta đố kỵ. Biểu hiện không tốt thì người ta châm biếm phỉ báng. Khó. Mặc dù sống ở Đài Trung như vậy, nhưng sống cũng không hoàn toàn thật dễ dàng. Trong tâm tôi biết rất rõ, nhất định không được phạm một chút sai lầm. Nếu như phạm sai lầm, bạn sẽ bị khai trừ. Bạn sẽ phải xa lìa cái môi trường này. Cơ hội học tập không còn nữa. Chú tâm cẩn thận. 10 năm như một ngày. Không nhẫn thì làm sao được chứ? Không dám đắc tội với một người nào. Chung sống với người, nói năng nhỏ nhẹ. Thầy Ngộ Uy muốn học giảng kinh, được. Tôi đưa thầy đến Úc Châu. Giảng ở Úc Châu rất tốt, mọi người đều rất tán thán. Nào ngờ lại đi cãi giả với người ta. Được thôi, cãi nhau như vậy thì phải ra đi thôi. Người ta khai trừ thầy, không cần thầy nữa. Đây thật đúng là không hiểu chuyện. Nếu như người ta mắng bạn, rửa tay mà lắng nghe. Nếu người ta đánh bạn, hãy mau quỳ xuống để cho họ đánh. Đây là chúng ta học Phật. Chúng ta học Phật chính là như vậy. Người ta muốn đánh, ngoan ngoãn quỳ xuống đất để họ đánh. Đợi họ đánh đủ rồi, không đánh nữa thì đứng lên. Mắng không mắng lại, đánh không đánh lại. Nếu không thì cái học Phật này của bạn đi đến đâu được chứ? Chúng ta tiếp nhận sự lăng nhục của người khác, nhưng chúng ta nhất định cũng không có ác ý đối với người khác. Chịu oan để cầu toàn, đây là lễ mà nhà Nho nói. Tinh thần của lễ chính là chịu oan để cầu toàn. Cho nên lễ, các bạn xem lễ ký, mở đầu thiên thứ nhất là khúc lễ. Khúc là oan ức, đổ oan cho mình. Đây là hiểu được lễ. Lễ là mình phải biết, không phải để dạy người khác. Chúng ta dùng lễ để đối đãi với người, tuyệt đối không mong người khác dùng lễ đối đãi với chúng ta. Tâm của bạn sẽ an ngay, bình ngay. Ta dùng lễ đối đãi với người, cũng yêu cầu người dùng lễ đối đãi với ta. Khó, quá khó. Vì sao vậy? Họ chưa được học. Không thể trách họ. Phật ở trên Kinh Vô Lượng Thọ cũng nói rất rõ ràng. Tiên nhân bất thiện, không có dạy họ, bạn làm sao có thể trách họ được chứ? Cha mẹ họ không dạy họ, thầy họ không dạy họ, bản thân lại không chịu học nghiêm túc, họ làm sao có thể hiểu được chứ? Cho nên mọi hành vi tạo tác của họ, thuận theo tập khí phiền não của họ, là chuyện bình thường. Phải biết đó là người phàm. Người tu hành chung sống với người không tu hành thì người tu hành phải chịu thiệt thòi, phải nhường nhịn. Cái này mới biểu hiện bạn là tu hành. Bạn không nhường nhịn được cũng vẫn nghĩ muốn trả thù giống như họ vậy. Thậm chí là dù không trả thù, thôi chị, ta xa rời họ, ta tránh đi là được rồi. Đây đều không phải là thái độ của người tu hành. Người tu hành chân thật, bạn phải cảm hóa họ trong thời gian dài. Họ đối với ta xấu mấy đi nữa, ta vẫn một mực đối tốt với họ. Con người đều có lương tri, đều có Phật tánh, đều có lương tâm. Chẳng qua là tập khí phiền não quá nặng mà thôi. Họ cần thời gian tương đối dài mới có thể quay đầu. Người phiền não nhẹ thì quay đầu rất nhanh, người phiền não nặng thì quay đầu chậm. Phật Bồ Tát đối với chúng ta có tâm nhẫn nại, đời đời kiếp kiếp cũng không từ bỏ. Đây là chỗ chúng ta phải học tập. Cho nên tất cả phải vì Phật Pháp mà suy nghĩ, phải vì hạnh phúc của chúng sanh mà suy nghĩ. Bản thân chúng ta có thể oan ức một chút, thay Phật Pháp làm thêm một chút việc, thay Phật làm việc. Đây là công đức chân thật. Cho nên chúng ta thử nghĩ, thế gian có mấy người ở trong một đời này có thể vì Phật Pháp mà phục vụ, có thể vì tất cả chúng sanh phục vụ? Cái cơ hội này quá ít rồi, quá hiếm có. Gặp được có cái cơ hội này, có người đến chướng ngại bạn, đến kiếm chuyện với bạn, khiến bạn thối tâm, đó là ma chướng hiện tiền. Ma chướng cần phải có năng lực khắc phục. Khắc phục phương pháp duy nhất là nhẫn nhục, ba la mật. Cho nên cần phải buông xả kiêu mạn của mình, buông xả tập khí của mình, tùy thuận chúng sanh. Ở trong tùy thuận chúng sanh mà thành tựu sáu ba la mật của mình, đó gọi là công đức. Tùy hỷ công đức là tu như vậy. Cho nên người biết tu, cảnh giới bên ngoài đều là tăng thượng duyên tốt. Người không biết tu hành, cảnh giới bên ngoài đều là nghịch tăng thượng duyên, đều khiến bạn sanh phiền não, đều khiến bạn tức giận, đều khiến bạn thoái chuyển. Từ đó cho thấy cảnh giới bên ngoài không có tốt xấu. Một bài văn nhỏ tôi in ở đây, Ngẫu Ích Đại Sư Pháp Ngữ nói rất hay. Cảnh duyên không tốt xấu. Cảnh là hoàn cảnh vật chất, duyên là môi trường nhân sự. Không có thiện ác, không có tốt xấu. Tốt xấu khởi từ tâm ta. Tâm của ta một niệm thiện, bên ngoài mỗi người đều thiện, mỗi sự mỗi vật đều thiện, không có gì là không thiện, đều là giúp đỡ ta. Cảnh giới thuận nghịch đều là giúp đỡ ta tu nhẫn nhục ba la mật. Thuận cảnh ở trong đây không tham luyến, nghịch cảnh không sân hận. Thuận cảnh nghịch cảnh, người thiện người ác hiện tiền, biết rất rõ ràng, biết rất minh bạch, không ngu si. Thì có cảnh giới nào không phải tăng thượng duyên tốt chứ? Chỉ xem chúng ta một niệm này có thể chuyển trở lại được không? Đây là quan trọng hơn hết. Bản thân chúng ta đời này có thể thành tựu hay không, mấu chốt là ở chỗ này. Phải học cái gì cũng có thể nhẫn được. Nói lời thành thật, sống trong nghịch cảnh, nghịch duyên đã khó, mà sống trong thuận cảnh, thiện duyên càng khó hơn. Ở trong thuận cảnh thiện duyên không có một mảy may tâm tham ái. Khó hơn nhiều so với rơi vào nghịch cảnh. Cho nên người tiểu thừa học từ trong nghịch cảnh, học ở trong khổ hạnh. Bồ Tát Đại Thừa học từ trong thuận cảnh. Trước tiên từ nghịch cảnh chuyển thân trở lại để tu trong thuận cảnh. Thuận nghịch hai bên đều không dính nhiễm nữa, bạn mới có thể vượt thoát mười pháp giới. Phật ở trên kinh nói cái đạo lý này, nói rất rõ ràng, rất minh bạch. Hơn nữa, Bồ Tát làm mẫu cho chúng ta xem. Tôn giả Ca Diếp tu khổ hạnh. Thích Ca Mâu Ni Phật thị hiện tu khổ hạnh, dạy người sơ học. Chỗ mà Thiện Tài Đồng Tử thị hiện là thuận cảnh. Bồ Tát Đại Thừa rồi, ở trong thiện duyên thuận cảnh, như như bất động. Cái mà tông môn gọi là đi qua một rừng hoa, không chạm một chiếc lá. Bồ Tát Đại Thừa, cái tâm này mới thật sự đến thanh tịnh. Cảnh giới thuận nghịch hiện tiền, không có gì không thanh tịnh bình đẳng. Bản thân chúng ta thành công rồi. Người có duyên. Thế nào là người có duyên? Chịu nghe, chịu tin, hiểu được, hành được là có duyên. Có duyên nhất định phải giúp đỡ. Không có duyên thì sao? Không có duyên trong tâm thường xuyên quan tâm, cứ từ từ. Đến khi nào chịu quay đầu thì đến lúc đó giúp đỡ họ. Tin được, hiểu được, hành được, đó gọi là quay đầu. Ba điều kiện này không đầy đủ là hiện tại thời tiết nhân duyên chưa chín mùi, từ từ mà đợi. Chư Phật Bồ Tát vô cùng có tính nhẫn nại, đợi vô lượng kiếp cũng không sao. Cho nên mọi việc không thể vội vàng gấp gáp, nhất định phải nhận rõ thời tiết nhân duyên. Thời tiết nhân duyên chưa chín mùi, miễn cưỡng không được rồi. Miễn cưỡng trái lại còn trì hoãn cái nhân duyên này thêm mà thôi. Thật sự có tâm từ bi, nhất định biết cái gì gọi là hằng thuận chúng sanh, tu tùy hỷ công đức như thế nào. Cho nên đồng học ở chung với nhau phải học hỏi lẫn nhau, phải chất vấn lẫn nhau. Bất sanh bất diệt cái ý nghĩa này, bạn hôm qua cũng chưa giảng rõ ràng. Còn phải hạ công phu. Cái này chúng tôi ở trong các buổi giảng thường nói. Nghe nhiều, nghiên cứu nhiều, các đồng học cùng nhau thảo luận nhiều, làm nhiều nghiên cứu thảo luận. Các vị đồng học, động đất lớn ở Đài Loan, hôm qua đến sáng hôm nay đã đăng tin rất nhiều. Mọi người đều biết đây là một trận tai nạn rất lớn. Mỗi một người nghe thấy đều vô cùng hoang mang sợ hãi. Giống cái tai nạn này ở phương Tây Thổ Nhĩ Kỳ cũng xảy ra, gần như là cùng một thời gian. Số người tử vong còn nhiều hơn rất nhiều lần so với Đài Loan. Những chỗ này khiến chúng ta cảm nhận sâu sắc. Phật ở trên kinh nói cho chúng ta biết, mạng người vô thường, quốc độ mong manh, động đất thời gian chỉ có mấy phút. Chúng ta nhìn thấy những tin tức rất thê thảm, có rất nhiều gia đình cả nhà đều tử vong trong thời gian chỉ mấy giây. Giống loại tai nạn như vậy có thể là vừa mới bắt đầu. Chúng tôi trước đây có xem qua một văn kiện của Thiên Chúa Giáo. Văn kiện mà họ lưu hành ở trong nội bộ dự đoán về tai nạn, dự đoán động đất lớn toàn cầu xảy ra liên tục trong 24 giờ. Thời gian chỉ mấy giây đã tạo thành tai nạn lớn như vậy. Nếu động đất lớn 24 giờ, có thể toàn bộ thế giới đều bị hủy diệt cả rồi. Chúng ta sanh vào cái thời đại này cần phải có tâm cảnh giác cao độ. Làm sao xử trí ổn thỏa tốt đẹp nhất đây? Nhất định phải tuân thủ lời dạy của Phật, y giáo phụng hành. Từ bên trong nội tâm đoạn tất cả ác, tu tất cả thiện, không nên dính tướng. Sống chết không đáng sợ, cái đáng sợ là sau khi chết rồi sẽ đi về đâu. Phật ở trên kinh điển đem tình trạng của vũ trụ nhân sinh giảng cho chúng ta vô cùng thấu triệt, vô cùng sáng tỏ. Tai nạn từ đâu mà ra? Do nghiệp lực chiêu cảm. Chúng tôi ở trong các buổi giảng thường hay nhắc nhở, cái mà tâm tham cảm được là nạn nước. Ở trong rất nhiều lời tiên đoán dự đoán, tương lai nước biển sẽ dâng cao, bằng ở Nam Bắc Cực bị tan chảy, nước biển sẽ phải dâng cao 50 mét. Toàn thế giới khu vực ven biển hết thảy đều bị nhấn chìm. Phật nói cho chúng ta biết là do tâm tham tạo thành. Nạn lửa là do sân hận mà tạo thành. Tâm địa chúng ta đều là lửa. Tâm địa của thế giới cực lạc là lưu ly, là mát mẻ. Vì liền thấy được hai cái thế giới không như nhau. Tại vì sao tâm địa của thế giới cực lạc là mát mẻ vậy? Tâm người bên đó không có tham sân si. Tâm người thế giới cực lạc là giới định huệ. Tâm người trên thế giới này của chúng ta là tham sân si, cho nên cảm được quảng cảnh y báo là lửa. Núi lửa bùng phát, các mảng lục địa trên bề mặt trái đất chuyển động, tạo thành tai nạn lớn cho toàn thế giới. Lửa ở trong đất phun ra bên ngoài, ngu si là cảm đến nạn gió. Ở trong tâm chúng ta bất bình, bất bình là cảm đến động đất. Phật ở trên kinh nói cho chúng ta biết nguyên nhân căn bản của tai nạn từ đâu mà có. Đây là điểm mà ngày nay nhà khoa học vẫn chưa có nghiên cứu đến. Khoa học chỉ giới hạn trong hiện tượng vật chất, không có nghiên cứu hiện tượng của tâm lý. Vật chất do đâu mà có? Là từ trong tâm biến hiện ra. Nhà Phật, tông pháp tướng duy thức, nói về điều này vô cùng thấu triệt. Con người, bất kỳ một người nào, bất kỳ một động vật nào, mạng sống cũng là liên kết thành một thể cùng với tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới. Liên quan mật thiết, cho nên sống chết không đáng sợ. Cho dù chúng ta không may gặp phải tai nạn rồi, tâm nhất định phải định, tuyệt đối không được hoảng loạn. Vào lúc này là bước ngoặt quan trọng nhất. A-di-đà Phật không được quên. Nếu có thể ở trong khoảng một sát na này, bạn không quên Phật hiệu, bạn không hề sợ hãi, bạn nhất định được sanh tịnh độ. Đây là sự lựa chọn hàng đầu, sự lựa chọn thù thắng nhất. Chúng ta phải nên biết, ở trong tâm nếu có sự chuẩn bị này, mười pháp giới, chúng ta chọn pháp giới Phật. Cho nên thế pháp tuyệt đối không được có mảy may tham luyến. Chúng tôi ở trong các buổi giảng thường xuyên kính khuyên mọi người phải làm người tốt thì mới có thể làm Phật. Làm người ác là không tương ưng rồi. Người ác là tương ưng với ba đường ác. Người tốt bắt đầu làm từ đâu vậy? Phải buông xả tự tư tự lợi, phải buông xả ái dục, phải buông xả thị dục. Thị là ưa thích. Phải buông xả ý niệm khống chế đối với tất cả người, sự và vật. Ý niệm còn không có, bạn chắc chắn sẽ không có hành vi rồi. Ý niệm là mê hoặc, hành vi là tạo nghiệp. Nhất định phải buông xả hành vi chiếm hữu đối với tất cả người sự vật. Chúng ta giảng sanh tịnh độ mới thuận buồm xuôi gió, một mảy may chướng ngại cũng không có. Tất cả mọi tội nghiệp chúng ta thấy cảm ứng thiên giảng về ác báo. Nói ác báo nhiều như vậy, đây là nêu thí dụ thuyết minh. Chúng ta học rồi, suy nghĩ kỹ một chút, điều nào chúng ta không có phạm? Phạm lỗi lầm cực nặng rồi mà tự mình thật sự không biết, đây gọi là mê hoặc điên đảo, đây gọi là ngu si. Cho nên chúng ta đoạn ác tu thiện, sửa chữa lỗi lầm, nhất định phải bắt đầu làm từ không lừa mình, không dối người. Kinh Kim Cang Bát Nhã nói với chúng ta, tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bọt bóng, như sương như điện chớp. Phật và Đại Bồ Tát nhìn thấy chân tướng sự thật, cho nên người ta tâm địa thanh tịnh, không một mảy may dính nhiễm. Đây là điểm chúng ta cần phải học tập. Đời sống thường ngày, đối nhân xử thế tiếp vật, chỉ có một cái tâm thuần thiện. Thuần là một cái tâm lợi ích tất cả chúng sanh. Thuần là một hành vi lợi ích tất cả chúng sanh. Tuyệt đối không cầu lợi ích cho bản thân. Nếu cầu lợi ích cho bản thân, chính là tội lỗi. Những ác hạnh này, vì sao chúng ta hết thảy đều có gì? Ý nghĩ lợi ích bản thân chưa có buông xả. Cho nên gặp phải tai nạn, họ sẽ hoảng loạn. Họ mong được sống, tham sống sợ chết. Cái ý nghĩ này lập tức liền khởi lên rồi. Bình thường niệm Phật phát nguyện cầu sanh tịnh độ, đến thời khắc này quên sạch rồi, bị hoảng loạn sợ hãi lấn áp rồi, Phật biến mất rồi. Công phu bình thường phải được rèn luyện là ngay trong đời sống thường ngày. Đến khi nào đem ý nghĩ tự tư tự lợi đoạn hết rồi, thực sự buông xả rồi, đã bồ đề của bạn liền thành tựu. Nếu như không buông được, tất nhiên là ở trong vô tình đều làm những việc tổn người, không lợi mình. Người bình thường hiểu lầm, tổn người sẽ có lợi cho mình, chắc chắn là một sai lầm. Tổn hại người khác mà lợi cho chính mình là chỉ được một chút lợi trước mắt. Nhưng quả báo không thể tưởng tượng. Nhân duyên quả báo, đây là định luật của thế xuất thế gian. Cho nên nhà Phật lại nói, vạn pháp giai không, nhân quả bất không. Bạn tạo nhân gì, bạn sẽ nhận quả báo như thế đó. nhân quả thông qua ba đời, có hiện báo, có sanh báo, có hậu báo. Sanh báo là quả báo của đời sau, hậu báo là đời thứ ba trở về sau nữa. Ở trên kinh Phật nói rất rõ ràng, giả sử bách thiên kiếp sở tác nghiệp bất vong, nhân duyên tụ hội thời, quả báo hoàn tự thọ. Hiểu rõ cái chân tướng sự thật này, chúng ta mới biết thật sự phát tâm đoạn ác tu thiện. Không những là không có hành vi tổn hại người khác, mà ý nghĩ hại người cũng không có. Cái tâm này mới thanh tịnh. Mới là người thiện chân thật, người tu hành chân chánh. Người chân thật tu hành, không có người biết bạn, cũng không có người tán thán bạn. Phật Bồ Tát biết, quỷ thần biết, nhất định được Phật Bồ Tát hộ niệm. Những thiện thần hộ pháp này, họ giúp đỡ bạn, họ phù hộ bạn. Bạn chắc chắn có thể tránh khỏi tai nạn. Người tu hành chân chánh, ở trong tâm có cầu tránh khỏi tai nạn hay không? Không cầu. Tại vì sao không cầu vậy? Đây là vọng tưởng, đây là tạp niệm. Ở trong nhất tâm niệm Phật còn có cầu tránh khỏi tai nạn, vậy thì không chuyên tâm là xen tạp rồi, công phu không thuần rồi. Có cầu chính là phan duyên, vô cầu là tùy duyên. Tai nạn đến rồi, có thể tránh khỏi hay không? Chú ý đến những việc đó làm gì? Không thể tránh khỏi thì tự mình được thành tựu, có thể tránh khỏi thì giúp đỡ chúng sanh khổ nạn. Quyết không vì chính mình, vì bản thân mong cầu tránh tai nạn là tâm luân hồi, không thể thoát khỏi quả báo luân hồi. Có thể may mắn tránh được cái thân thể này vẫn còn, phải lợi dụng cái thân thể này giúp đỡ người khác, không phải vì chính mình. Sống chết đều là vì chúng sanh. Giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc cũng là vì chúng sanh. Đi đến đó để làm gì? Là để thành Phật. Thành Phật để làm gì? Phổ độ pháp giới chúng sanh. Tất cả đều là vì chúng sanh, không hề nghĩ vì mình. Bản thân sống chết hay tai nạn không hề liên quan. Như vậy thì bạn được giải thoát rồi. Đây là Phật dạy chúng ta làm sao đối diện sự thật. đối diện với đủ thứ biến cố trước mắt. Thật ra mà nói, cũng chính là đối diện với sự biến hóa của nghiệp nhân quả báo. Bạn phải có trí huệ. Phải có năng lực, phải có phương tiện thiện xảo. Những điều này đều phải dựa vào sự tu học lúc bình thường mà rèn luyện mới có thể thành tựu. Điều quan trọng nhất là trước tiên phải tu bản thân cho tốt, thành tựu pháp thân, bát nhã giải thoát của mình. Sau đó mới có thể giúp đỡ tất cả chúng sanh khổ nạn. Ở trong lục đạo đều là chúng sanh khổ nạn. Không phải nói họ gặp phải tai nạn, đây là khổ nạn. Trước khi chưa có tai nạn thì chúng ta phải phòng bị. Tai nạn đến rồi thì không kịp nữa. Đạo phòng bị chính là phải chứng được pháp thân bát nhã giải thoát. Đây là sự phòng bị cứu cánh nhất, viên mãn nhất. Ba cái này là liên kết với nhau, nhưng mà nó có độ khó của nó. Chứng pháp thân khó, khai trí huệ cũng khó. So sánh ba cái thì bát nhã với giải thoát tương đối dễ dàng. Thật sự có thể được một chút giải thoát, công phu đã đắc lực rồi. Làm sao giải thoát? Buông xả. Giải thoát chính là tự tại. Bạn không buông xả thì bạn có khổ, có nạn rồi. Buông xả rồi thì không còn bị khổ nạn nữa. Cho dù gặp phải cũng giống như chẳng có gì. Ai chịu buông xả gì? Chỉ có người thông đạt, hiểu rõ đối với những đạo lý chân tướng sự thật này, họ chịu buông xả. Cho nên học Phật, xem công phu của họ từ những chỗ nào vậy? Là xem mức độ buông xả của họ. Buông xả được bao nhiêu? Đây là chân công phu. Buông xả giúp bạn khai trí huệ, giúp bạn nhìn thấu. Đến khi nhìn thấu buông xả triệt để thì pháp thân hiện tiền ngay. Chúng ta ngày nay nói nhìn thấu buông xả, nhìn thấu vẫn chưa đủ, buông xả cũng không đủ. cho nên vẫn gặp phải biết bao nhiêu tai nạn. Ở trong đời sống thường ngày, không tự tại, ngạn ngữ có câu việc bất như ý thường chiếm 89/10. Tại vì sao bất như ý vậy? Tại vì sao chư Phật Bồ Tát các ngài được như ý, các ngài việc bất như ý một việc cũng không có? Chúng ta việc bất như ý thường có đến 89. Nguyên nhân do đâu? Hãy tìm đi. Tìm ra nguyên nhân rồi, rồi tiêu trừ hết nguyên nhân, thì mọi việc như ý thôi. Chư Phật Bồ Tát thông minh, các ngài trong quá trình tu học, họ biết tìm. Tìm ra rồi, đây gọi là khai ngộ. Tiêu trừ nó, đây gọi là tu hành. Đây là công phu. Chúng ta phải hiểu, phải học, phải chăm chỉ nỗ lực mà làm. Hóa giải cái tai nạn này, cho dù không thể hóa giải hoàn toàn, cũng khiến cho cái tai nạn này rút ngắn về mặt thời gian, giảm nhẹ gì mức độ. Cái này có thể làm được. Người làm càng nhiều thì cái sức mạnh này sẽ càng lớn. Tại vì sao chúng ta làm như vậy sẽ có loại hiệu quả này? Phật nói ở trên kinh, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Đây là căn cứ lý luận. Hoa Nghiêm nói, hư không pháp giới nhất thiết chúng sanh, duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Đây là lý luận cơ bản. Tương ứng với lý luận này, chúng ta sẽ sanh tính tâm. Chúng ta đoạn ác tu thiện, thật sự có thể giúp đỡ tất cả chúng sanh. Người khác tu đoạn ác tu thiện cũng có thể giúp bản thân chúng ta. Cho nên làm một cuộc chuyển đổi từ trên tâm địa. Tâm chuyển đổi rồi thì hoàn cảnh của chúng ta sẽ chuyển đổi. Thế giới Hoa Tạng, thế giới Cực Lạc, người ở bên đó tâm tốt, cho nên cảm được quả báo vô cùng thù thắng. Chúng ta là chúng sanh ở thế giới này mê hoặc điên đảo, tâm địa bất thiện, nên chiêu cảm biết bao nhiêu tai nạn biến cố, là cái đạo lý như vậy. Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ học đến đây thôi. A Di Đà Phật. Cẩn dịch Vọng Tây Cư Sĩ, địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.